Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tính. Tính kiêu ngạo. Kiêu ngạo không phải là một tánh tốt, nhưng kẻ sĩ trong thiên hạ xưa nay không mấy người tránh khỏi, như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, Chu Thần Cao Bá Quát, là những nhân vật của nước ta trong khoảng gần đây có nhiều câu chuyện biểu hiện khí cốt cao ngạo của hai nhà. Như chuyện xảy ra giữa Tản Đà và Di Văn Định. Di Văn Định làm tổng đốc Hà Đông, mẫu tiếng Tản Đà, đưa thiếp đến mời sang dinh hội ẩm, Tản Đà bảo người đi mời. Nhờ bấm lại giùm cùng quan lớn rằng, nếu quan lớn đòi tên dân Nguyễn Khắc Hiếu đến có gì quan, thì Hiếu không dám trễ, bằng quan lớn muốn đói ẩm cùng Hiếu, thì mời quan lớn quá bước đến tể xá, Hiếu xin hầu. Câu chuyện giữa Tản Đà và Di Văn Định thật giống hệt chuyện nhà cao sĩ Dương Miện và Diên Tri Huyện họ Thời trong Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử đời Thanh. Và Tản Đà cũng như Dương Miện được tránh khỏi nanh vuốt của nhà cầm quyền, mặc dù nhà cầm quyền rất căm giận, đó cũng nhờ có danh mà không có tội. Nhưng thái độ của Tản Đà không khó chịu bằng thái độ của Chu Thần. Chu Thần được một nhà quyền quý nọ mời uống rượu, rượu được vài tuần, chủ nhân xin được nghe thơ, Chu Thần ứng khẩu đọc. Hữu khách thỉnh ẩm tử, bất tri khách nhị thùy, kim tịch thị hà tịch, thiên cao minh nguyệt tri, nghĩa là có khách mời uống rượu, chẳng biết khách là ai, đêm nay đêm nào nhỉ, trời cao trăng sáng soi. Nghe chuyện ấy, có người bất bình hỏi. Người ta có bụng tốt mời mình đến chung vui, sao mình lại trở mặt khinh miệt người ta thế? Xin thưa, tất cả mọi việc trên dương thế đều có nguyên nhân, phải xét sâu mới thấy rõ. Người đời, kẻ thì lấy quyền thế mà khinh người, kẻ thì lấy học thức mà khinh người. Kẻ quyền thế thường khinh tất cả mọi người mà địa vị kém hơn mình, còn kẻ học chỉ khinh những người đáng khinh, phần nhiều là những người có địa vị cao mà học thức kém hoặc tư cách kém. Vì vậy kẻ quyền quý thường ghét kẻ học thức, ghét nhưng lại ưng làm thân, mà làm thân không phải vì ái mộ, mà chính là muốn dùng kẻ học thức, tức là kẻ sĩ, để làm đầu trang sức cho cuộc đời giàu sang của mình, hoặc để làm phương tiện, làm công cụ nâng đời sống của mình lên cao sang. Nghĩa là họ muốn làm thân cùng kẻ sĩ vì họ chứ không phải vì kẻ sĩ. Đối với kẻ sĩ, nhất là đối kẻ hàng sĩ, người quyền thế thường lấy phú quý mà làm mồi, không nhử được, họ bèn dùng uy vũ mà hiếp. Kẻ sĩ biết rõ tâm lý của kẻ quyền quý nên luôn luôn đề phòng, và để chống lại thói khinh bạc của đối phương, kẻ sĩ không có khí giới nào khác hơn là khí ngạo. Đó là sự cực chẳng đã mà thôi. Nhiều khi kẻ sĩ cố ý tỏ ra khinh người, để người bị khinh thấm ý mà sửa lỗi, như trường hợp Điền Tử Phương và Tử Kích đời Chiến Quốc. Tử Kích là một bậc quyền quý, Tử Phương là một hàng sĩ có đại danh. Tử Kích gặp Tử Phương ở giữa đường, liền xuống xe vái chào. Tử Phương làm lơ không đáp. Tử Kích nổi giận hỏi: kẻ phú quý hay khinh người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Phương đáp: kẻ bần tiện mới có thể khinh người, kẻ phú quý sao dám khinh người? Vua mà khinh người thì mất nước, quan mà khinh người thì mất chức, còn kẻ học thức xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không nghe, việc làm vua quan không theo, thì xỏ chân vào dài đi lập tức, đến chỗ nào chẳng được bần tiện, còn lo sợ gì mà không dám khinh người. Tử Kính nghiêng mình tạ lỗi, Tử Phương phất tay áo mà đi. Mà khinh người chẳng những chỉ khinh người quyền quý, mà trên đầu còn có kẻ quyền quý hơn. Kẻ sĩ còn tỏ ý khinh cả nhân bậc chí tôn, nghĩa là cả vua chúa. Nếu vua chúa ấy không đáng để kẻ sĩ phụng sự, đây là bằng chứng. Vua Tiên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Xúc, vua bảo, Xúc lại đây. Nhan Xúc cũng bảo, vua hãy lại đây. Các quan tỳ tùng thấy vậy bèn nói, vua là bậc chí tôn, Xúc là kẻ thần hạ, vua bảo Xúc lại đây, Xúc cũng bảo vua lại đây, như thế có nghe được không? Nhan Xúc đáp, vua gọi Xúc mà Xúc lại, thì Xúc là người hâm mộ thần thế, Xúc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Xúc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để vua được tiếng trọng hiền tài? Vua nghe nói, nổi giận gắt. Vua quý hay kẻ sĩ quý? Nhan Xúc đáp, kẻ sĩ quý, vua không quý. Vua hỏi, có sách nào nói thế không? Nhân xúc đáp, có, ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề có hạ lệnh, ai đến gần mộ Liễu Hạ Huệ kiếm củi thì bị xử tử. Lại có lệnh nữa, ai lấy được thủ cấp vua Tề thì được phong hầu và thưởng ngàn vàng. Xem thế đủ biết cái đầu ông vua sống thực không bằng cái mã của kẻ sĩ đã chết. Vua Tiên Vương nói, thằng ôi, người quân tử ai mà dám khinh, quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo cho, tiên sinh mà về với quả nhân thì được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con được quần áo xanh sang tha hồ đẹp. Nhan Xúc từ chối. Ngọc vốn ở núi, lấy ra mà giũa thế làm đồ vật, tuy đem bài biện có phần quý báu nhưng cũng là hỏng, vì vóc ngọc không còn, kẻ sĩ sanh nơi quan giả bỏ ra làm quan, tuy vinh hiển thật, song hình, thần không còn được toàn. Xúc sinh ở nhà, lúc đói mới ăn, thì rau mắm cũng ngon như cá thịt, lúc đi cứ bước một khoan thai, thì cũng nhẹ nhàng như lên xe xuống ngựa, suốt đời không tội lỗi cùng ai, thì cũng sung sướng như quan cao chức trọng. Hình, thần, lúc nào cũng được thanh khuyết chính tính, thế là đủ khoan khoái cho Xúc rồi.